Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Cơn ác mộng. Mỗi khi nói đến nước Bỉ, người ta liên tưởng đến loại bia nổi tiếng, kẹo sô-cô-la thơm nhất hay loại mayonnaise dài trên khoai tây chiên thật là đặc biệt. Và nhất là màu xám nhàn nhạt khắp nơi. Một nước nhỏ chỉ có 10 triệu dân, làm sao có thể trở thành trung tâm những chuyện xấu xa trong toàn vùng châu Âu được? Nhưng mùa hè năm 1996, Vương quốc Bỉ đã bị rúng động vì một loạt những phát giác ghê gớm mới mẻ. Đó là những câu chuyện về một nhóm người chuyên bắt trẻ em gái để xúc phạm tình dục, rồi giết chết. Tiếp theo là vụ bắt một cựu bộ trưởng về tội ám sát người như kiểu đảng cướp mafia của Ý. Nạn nhân là một đối thủ chính trị chuyên tham nhũng và hối lộ. Công chúng đã tức giận và kinh tởm đến tột độ, đến nỗi nhiều tổ chức đã xuống đường biểu tình, đòi chính phủ phải thanh trừng và thanh tẩy. Đoàn biểu tình đông đến 300.000 người đã kéo đi chật các phố của Brussels. Cuộc diễn hành mang tên là Trắng đã là giờ phút sạch nhất trong một xã hội nhiều tệ đoan, nhưng chẳng được bao lâu, vì sau đó người ta lại được biết thêm các tin tức kinh hoàng hơn nữa. Lần này là tin về một nhân vật nổi tiếng thường xuất hiện trên truyền hình, đó là Phó Thủ tướng Elio Di Rupo, 45 tuổi, một người đồng tính, bị công tố viên yêu cầu quốc hội tước quyền bất khả xâm phạm của ông ta và tố cáo ông ta đã xúc phạm tình dục đối với những trẻ trai vị thành niên. Cùng một thời gian đó, một vị bộ trưởng khác, Jean-Pierre Graffi, 64 tuổi, cũng đồng tính luyến ái và phạm tội tình dục đồng giới với các thiếu niên khác. Phó Thủ tướng Di Rupo phản đối rất mạnh và cho là có âm mưu làm hại ông ta. Tuy nhiên, một nam nhân chứng đã quả quyết là đã làm tình với ông ta trong năm 1989 và 1990. Bỉ vẫn chưa yên với vụ hai thiếu nữ 12 và 14 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp, rồi giam trong một hầm dưới đất, sau đó được thả ra hồi tháng 8 năm 1996. Đó là nhà của tên đầu sỏ gian ác này, Marc Dutroux, gần thành phố Charleroi. Cảnh sát lục soát khu nhà này và đào lên được xác của 4 thiếu nữ khác, tuổi từ 8 đến 19, đã mất tích từ hơn một năm. Đám tang của các thiếu nữ này đã được truyền hình và làm náo động nước Bỉ. Người Bỉ còn vô cùng công phẫn vì tên đầu đảng Marc Dutroux đã từng bị tù về tội bắt cóc và hãm hiếp, nhưng được trả tự do mặc dù công tố viên phản đối. Tệ hại hơn nữa là tin tức về cuộc bắt cóc trước kia đã không công bố, vì có cuộc tranh giành ảnh hưởng của các điều tra viên. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, vài tuần lễ sau đó, cựu bộ trưởng hư bổng Alain Van der Beek bị tố cáo là đã thuê kẻ sát nhân giết chết một chính trị gia có thế lực là André Kuhl. Một ngày trong năm 1991, André Kuhl đã bị bắn chết bên ngoài nhà của một nhân tình gần Liège. Đây là vụ án bị che giấu, nay mới phát hiện ra. Nhà khoa học chính trị Chris de Sueur nói rằng, chúng ta ăn ngon, hưởng thụ đầy đủ. Chúng ta cũng luôn luôn biết rằng có những điều tệ hại nào đó chung quanh chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thực sự cảm thấy gì cả, thì mọi sự cũng vẫn yên lành vậy, có gì đâu. Nước Bỉ xưa nay vẫn chia rẽ giữa miền Nam nói tiếng Pháp nghèo và miền Bắc nói tiếng Fleming. Chính phủ bao giờ cũng phải dung hòa, sao cho nước yên lành. Vì vậy, nan đề nhiều khi cứ bị làm cho chìm xuồng. Những cuộc ăn mòn rỉ sét trong luân lý đạo đức nay mới bị phát giác ra. Người dân Bỉ cảm thấy đau đớn và cay đắng vô cùng. 3% dân số Bỉ đã xuống đường đòi hỏi chính phủ Bỉ phải công khai tuyên bố về những vụ xấu xa của nhân viên nhà nước trong nhiều năm nay mà nhà nước cố tình che đậy. Một nước xưa nay tưởng chừng như an bình nhất châu Âu bỗng trở thành đề tài cho các nhà nghiên cứu về tội ác và xã hội khai thác. Nhưng tội ác của người Bỉ phạm là gì? Thật ra cũng chẳng có gì mới cả. Cũng xoay quanh việc bắt cóc, hãm hiếp trẻ con vô tội rồi giết chết. Tội ác không thừa trừ ai cả. Từ ông phó thủ tướng cho đến anh chàng Mark Dutroux, vô danh tiểu tốt. Một cựu bộ trưởng hư bổng mà thuê hung thủ bắn chết một nhân vật chính trị chưa hiểu vì lý do gì. Chuyện xảy ra ở Bỉ không có gì mới, nhưng người dân tức giận vì công lý dường như không được thi hành đúng, và những kẻ phạm tội hoặc chỉ bị tù qua loa hay kéo dài vụ xử cho đến khi dư luận quên đi. Nghe những tin về tội ác, chúng ta thường có hai phản ứng. Một là thương cho các nạn nhân liên hệ, hai là muốn biết phạm nhân được trừng trị như thế nào. Các nạn nhân thường thiệt thòi hơn cả, vì đã chết hoặc đã mất những gì quý nhất của đời mình. Còn phạm nhân hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống tòa án trong xã hội đó. Nhiều khi các vụ xử không đi đến kết quả mà chúng ta mong đợi. Nghĩa là tội nhân hoặc được tha bổng, hoặc không bị trừng phạt xứng đáng. Đây cũng là điều mà người Bỉ đang lên tiếng phản đối. Nhưng dù thương hại nạn nhân hay bất mãn đối với công lý, cũng không đóng góp gì vào việc thay đổi tình trạng băng hoại, tội ác của con người văn minh hiện đại. Người ta bảo rằng, văn minh làm cho nhân loại xa dần đời sống loài vật. Tuy nhiên, các tội ác vừa kể trong một nước văn minh như nước Bỉ chứng minh rằng đời sống con người có phần thua loài vật vì quá dã man, tàn ác. Con người vẫn áp dụng định luật mạnh được, yếu thua và giết hại nhau để sinh tồn. Làm thế nào thay đổi tình trạng tội ác chung quanh chúng ta? Những tiếng than, những phản đối chẳng gây được ảnh hưởng nào. Bằng chứng là càng ngày con người càng phạm tội nhiều hơn và nặng hơn. Việc mỗi chúng ta cần làm không phải là nguyền rủa bóng tối, nhưng hãy thắp lên một ngọn nến để xua đuổi bóng tối ngay bên cạnh mình. Mỗi người nên đến với ánh sáng là Thượng Đế để nhận ánh sáng và sau đó truyền ánh sáng vào đêm tối của đời người. Ánh sáng của Thượng Đế chính là tình thương, sự tha thứ, an bình, thánh thiện mà nhân loại luôn luôn cần. Muốn nhận thứ ánh sáng này, bạn phải khởi đầu bằng niềm tin và được Thượng Đế thứ tha tội lỗi của chính mình, được tái tạo thành con người mới. Sau đó, bạn mới đủ tư cách để làm người truyền ánh sáng được. Mời bạn đến với ánh sáng và mời bạn trở thành nguồn sáng cho thế giới tăm tối chung quanh mình. Người nguyền rủa bóng tối không thiếu, nhưng đêm tối trần gian cần nhiều người truyền ánh sáng hơn là những người nguyền rủa. Hãy thắp lên một ngọn nến trong tâm hồn bạn hôm nay, để vùng xung quanh bạn được ánh sáng tỏa soi và xã hội bạn sống được an lành hạnh phúc. Đây là phương pháp giải trừ tội ác hữu hiệu nhất, vì bắt đầu tận nguồn gốc.
Cuộc đời của